Xin mời quý vị ổn định. Giờ trước khi chúng ta tiếp theo đó thì sư cô có cái chuyện này muốn nói với quý vị thế này. Là cái tuần này thì chúng ta học ở Ngọc Phú rồi thì không có học nữa. Thì đây có Phật tử đó là có xin bên cái chùa Giác Lâm, thì chùa Giác Lâm cũng có đồng ý cho chúng ta. Thì chùa Giác Lâm có hai cái nơi, một cái giảng đường ở phía ngoài và một cái giảng đường ở phía trong. Thì chúng ta chọn cái giảng đường ở phía ngoài. Thì khi chọn cái giảng đường ở phía ngoài đó thì cái chỗ đó là cái lớp học cho chư tăng, nhưng mà bây giờ tới cái mùa này thì nghỉ, do đó chúng ta mượn được trong 3 tháng an cư kiết hạ này. Thì khi sư cô vô đó thì thấy là chỉ có một cái tấm bảng thường thôi, thì nó thiếu một cái tấm bảng mà bản từ, tức là cái bảng mà mình có thể mình đính những cái tờ giấy của mình lên dễ dàng. Thì trong lớp này thì cũng có một Phật tử đó là phát tâm cúng dường cái tấm bảng đó. Nhưng mà bây giờ mình còn có cái khâu đó là treo cái tấm bảng đó lên là một. Cái thứ hai nữa là vì cái chỗ đó là coi như là người ta cũng dọn sạch sẽ, nhưng mà cái ý sư cô muốn là mình tẩy quế, tức là làm sao là mình rửa cái phòng đó sạch sẽ, cũng như cái bàn ghế đó mình rửa sạch sẽ. Thì khi mình bắt đầu mình học như vậy, cái không khí của nó sẽ mát hơn. Thì bên đó nó có cái thuận lợi đó là coi như đây là giống như cái phòng học đó. Thì đi cái ngõ phía trong này đó là đi thẳng vô đó, thì nó sẽ có một cái nhà vệ sinh, mà rất là nhiều cái nhà vệ sinh rất là sạch sẽ nơi cái chỗ đó. Còn phía bên ngoài thì mình cũng có một cái sân mát và rộng rãi, nó có những cái ghế đá. Nếu mình xin người ta cho phép thì mình sẽ bố trí cái ghế đá ở những cái tàn cây nó mát mát để ngồi. Bởi vì hiện nay ghế đá nhiều mà không dùng, cho nên có những cái ghế đá nó chồng ở trở lại. Thì cái mà cái khó của sư cô hiện nay đó là bây giờ mình không có cái nhân sự để làm. Thì mình cũng có thể nhờ bên Giác Lâm được. Nhưng mà khi mà nhờ bên Giác Lâm á, thì sư cô cũng thấy là có một cái suy nghĩ thế này. Ở đó thì Phật tử người ta cũng công quả, mà trong cái lớp mình á, thì mình dọn dẹp để mình học, mà sao mình không có người để công quả. Tại vì sư cô thấy cái tinh thần công quả cái lớp mình nó không có cao lắm. Tại vì lý do rằng là sư cô thấy từ cái hồi mà vô giảng cho tới bây giờ đó, thì cái việc mà khiêng cái tấm bảng ra vô rồi đa số là những người già thôi. Còn những người đáng lẽ có cái sức để công quả thì ai cũng ngó lơ hết. Thì cái này là cái mà mình học thì rất là nhiều, nhưng mà khi mà lâm cái chuyện vào đó thì cái tâm mình nó không có khởi sanh được. Là mình phải có cái khởi sanh cái thiện lành của mình, và mình biết cái gì là cái thiện lành để mà làm. Thì cái chỗ này là trong cái lớp mình nó hơi yếu cái chỗ đó. Thành ra lúc đầu thì sư cô cũng nghĩ tới cái lớp này, nhưng mà sau sư cô mới nghĩ đến cái chuyện là thôi mình nhờ luôn Giác Lâm. Thì bây giờ có Phật tử mới nói là nhờ Giác Lâm thì dễ rồi, không có khó gì cả. Bây giờ chùa của người ta thì Phật tử người ta làm. Nhưng mình suy đi nghĩ lại coi mình đến đó để làm gì. Mình đến đó để mình học, mà đặc biệt là mình học di diệu pháp. Thì khi mình học di diệu pháp nó có đặc biệt hơn những cái pháp khác, đó là mình thấy cái tâm của mình. Mình học để thấy cái tâm của mình. Thì đây là những cái chuyện mình có nên khởi lên cái tâm của mình, nó gọi là cái tâm phục vụ, mình khởi lên được không? Thì cái đó là một cái điều mà sư cô rất là băn khoăn. Mình có nên đánh động trong cái suy nghĩ của mình để mình làm cái điều đó hay không? Bởi vì nổi cái tấm bảng này rồi từ đầu tới cuối thì sư cô thấy là chỉ có mấy cái người già thôi, quanh đi quẩn lại thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì sư cô nói dây rộng phải trách những người trẻ, nhưng mà có nhiều khi mình không có mạnh dạn, tại mình nghĩ là mình chưa có làm cái công việc đó hoặc mình chưa quen công việc đó, thì những vị này quen rồi thì những vị này làm. Nhưng mà mình đừng nên có một cái sự rụt rè như vậy, mà mình có cái mạnh mẽ hơn, bởi vì mình biết rằng là mình có cái khả năng phục vụ cao hơn những người này, thì mình có thể là mình hỗ trợ vô một tay. Thì bởi vì khi mình học trong đó rồi đó, thì sư cô sở dĩ nói dài vậy, bởi vì khi mình học trong đó rồi, cái điều thứ nhất là mỗi bữa học xong thì mình phải giữ gìn cái sự sạch sẽ ở nơi đó. Cho nên mình học pháp thì mình phải làm sao cho thể hiện là mình là cái người học pháp thì mình biết cái gì là cái tốt đẹp chung cho một cái đại thể chung. Thì cái bên đó thì cái chỗ gửi xe thì có người giữ, không có phải khó khăn như bên đây. Sân bãi thì rộng rãi, nhưng mà cái vệ sinh ở khu vực chung quanh đó thì nó chưa tốt lắm. Thành ra khi chúng ta đến học, thì nếu hôm nay mà quý vị suy nghĩ lại cái mình nên có một cái thể hiện cái tâm phục vụ của mình, bởi vì đó là một trong 10 cái hạnh, mà đó là cái hạnh lành để nó phát sanh lên cái phước báo của mình. Thì nhân đây là một cái cơ hội để chúng ta nó phát lên cái hạnh phục vụ của mình, mỗi người một tay mình làm. Thì cái chỗ đó nó là thứ nhất là mình, người ta đã sạch rồi chứ không phải là dơ. Nhưng mà vì lâu rồi không dùng cho nên mình có lau đi nữa thì những cái bụi đó nó cũng, với nó cái cảm giác sạch đó mình không có. Cho nên là sư cô muốn đề nghị với quý vị là nếu quý vị đăng ký công quả thì chúng ta đến đó và chúng ta đã dùng nước chổi cho đó, cho rửa bàn ghế cho sạch sẽ, rồi chúng ta rửa luôn phòng ốc, rồi sẵn nước ra rửa luôn cái sân, rửa luôn những cái băng đá đó, và cái mua một cái tấm bảng từ về để mà gắn lên. Và sau đó là cũng như là mình có cố gắng trang trí rồi, bởi vì những cái cửa sổ đó là nó mới, nó đẹp hết, nhưng mình cũng xịt nước, mình rửa luôn để cho nó có một cái không khí nó mát mẻ. Thì như vậy thì quý vị thấy là lớp mình có thể làm được để mà chọn một cái nơi mới mình học được không? Mô Phật, xin mời hai vị đăng ký, hai vị nữ, ba chưa đủ đâu, 4, 5, 6, 7, rồi được rồi, vậy tốt rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau đó là sáng thứ bảy cái tuần tới này đó. Thì bây giờ cô Út nãy có đăng ký không? Có thì cô ơn cô làm trưởng nhóm giùm sư cô. Thì già rồi, cô 70+ rồi thì cô làm trưởng nhóm là phải rồi, tại vì vô trong đó thì đi mượn chổi, mượn thau, mượn cái ống dẫn nước rồi hết, rồi những người trẻ làm đi lì rồi. Cái ngày hôm đó mà được thì chúng ta vệ sinh cái khu chung quanh đó cho nó sạch sẽ một chút, rồi bởi vì cái chùa nó quá lớn. Cái chùa nó tới là theo như sư cô là nghe một cái vị thầy trong đó nói là cái chùa đó nó tới 3 mẫu đất, lớn lắm. 1 mẫu thì đã dành cho nghĩa trang, 2 mẫu còn lại thì để xây dựng, không biết có chính xác vậy hay không. Nhưng có một cái điều là quý vị vậy, là theo như cái cảm nhận của sư cô mà vào trong đó đó, thì cái chùa nó rộng nhưng mà cái khí âm của nó rất là nhiều. Cho nên khi mình vào học đó, nhớ là cái thu thúc cái tâm mình nhiều hơn, để mà cái lực của cái pháp thí này, cũng như là cái lực của cái người meo pháp đó, nó cũng sẽ trợ duyên cho những cái âm ở trong đó, cái phần âm trong đó. Cũng như hồi xưa đó, cái Ngọc Phú này cũng âm rất là nhiều, tại vì cái đất này đất nghĩa ra, đất này là của ông quan tri phủ Hà Minh Phải mà đang thờ đây nè. Đây không phải là đất nhà của ổng, mà đây là 2 mẫu đất này là đất nghĩa trang, nhưng mà đất còn mới, tức là ổng đã coi như đây là đất nghĩa trang. Thì là cái khu phía bên kia đường đó, thì cái lúc đó là có cái phần mộ của ông với những người trong gia đình, là lúc trước ở đây cũng có mấy cái, thì bây giờ người ta đã di dời đi hết rồi. Thì gia đình thấy là quản lý không nổi cho nên là mới cúng dường để mà xây dựng cái chùa đó. Nhưng mà sau này con cái cũng cắt mất cái phần đất cũng nhiều rồi đó. Nhưng mà cái gốc nó là như vậy đó. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng cái lực của cái việc mà các cái vị tu hành ở trong chùa, cũng như là những cái lời kinh hoặc là những cái mùa an cư kiết hạ mà chư tăng chư ni đến đây mà tu học, cũng như là được thuyết pháp, cũng như là hàng tuần có thọ bát quan trai rồi có giảng pháp như thế này, thì tất cả những cái lực đó là những cái năng lực thiện lành, nó giúp cho cái những cái mảnh đất là nó được phong quang hơn, được sáng sủa hơn. Cho nên là quý vị đến công quả với cái tâm là mình phục vụ để làm cho cái môi trường đó nó quang đãng hơn, là để mà phục vụ cho cái lớp của mình học, và đồng thời đó là mình cũng đem đến đó một cái chút năng lượng lành để mà trợ duyên cho những cái chư vị mà người ta vẫn còn lưu luyến ở cái chỗ đó. khi mình tác ý được như vậy thì cái việc làm của mình rất là có phước. Bây giờ nó còn một cái việc thứ hai nữa là để mà có tiền mà cho cái việc mà sư cô sẽ mở rộng cái quỹ đất cũng như là để xây dựng cái tịnh xá pháp huệ đó, thì hôm nào hôm nay cái tiền cho mượn thì nó rất là ít, nó không có đủ đâu cả, mà bây giờ sư cô phải trả cái tiền đất. Cho nên là trong cái nhóm thiện nguyện ở đây cũng có cùng nhau đó làm cái bữa tiệc buffet, thì bây giờ mình đã cố định rằng là mỗi một tháng đó, thì mình làm một lần. Thì với cái tiền mà sư cô thu được như vậy là mình sẽ từng bước mình mở rộng cái quỹ đất. Rồi còn khi mà giấy tờ xong đó, là mình sẽ tiến hành mình xây dựng liền. Rồi bởi vì nếu mà có cái tiền thu nhập như vậy đó thì sư cô sẽ có thể là mượn cái tiền của nhiều người nó dễ dàng hơn một chút. Rồi tại vì nếu mà mình không có một cái gì để chứng tỏ mình có cái năng lực trả đó, thì mình rất là khó mượn. Mặc dù cũng có một số người khi người ta cho mượn đó là người ta cũng chấp nhận là mình trả lâu dài, người ta cũng không có nghĩ ngợi là đòi sớm đâu. Nhưng mà khi mình mượn thì mình có cái bổn phận nghĩ tới trả lại cho cái người đó sớm chừng nào tốt chừng đó. Thì hôm nay là sư cô tổ chức một cái buổi tiệc buffet lần thứ hai đó, là vào ngày 1 tây tháng 6 này. Thì hôm nay là mình 19 tây rồi, coi như 20 tây, mình còn 10 ngày nữa thì cái thời gian đó rất là cấp bách. Bởi vì vừa rồi đó là do mình không có định được cái ngày như ý muốn, là do mình phụ thuộc vào bên cái công ty du lịch Hòa Bình. Nhưng mà vừa rồi có họp lại rồi đó, thì cái ngày của mình đã được cố định rồi, thì chỉ có lần này mình gấp gáp thôi. Chứ còn tới cái kỳ thứ ba này đó thì sư cô sẽ in giá sớm, và như vậy thì cái việc mà mình phổ biến những cái giá này đó là nó cũng dễ dàng hơn chút. Thì như vậy trong lớp này đó là quý vị nào có thể nhận được để mà bán tiếp tay giùm sư cô những giá này thì cứ nhận. Còn thí dụ như từ đây cho đến cái ngày một tay mà không nhận được, không bán được thì quý vị cứ việc trả lại không có sao cả. Thì quý vị nhận vé có thể là đến gặp cô Tiến. Cô Tiến đứng dậy đi, cô Tiến. Đây cô Tiến sẽ là cái người mà phát hành cái vé, thì quý vị nhận thì đến nơi cô Tiến để nhận vé và phụ giúp giùm cho sư cô cho nó nhanh. Còn tuần sau thì chúng ta học tại Giác Lâm thì cái giờ cũng y như vậy thôi, nhưng mà đề nghị quý vị đi sớm một chút để mình biết cái chỗ gửi xe. Với sẵn đây thì sư cô cũng nói vậy nè, khi mình đi học đó mình cố gắng mình đi sớm. Tại sao mình phải đi sớm? Mình đi sớm thứ nhất là mình có cái một cái chút giờ đó mình nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa là cái hành thiền nó rất là tốt, mặc dù chỉ có 10 phút thôi nhưng mà nó làm cho những cái năng lượng thiện lành của thiền đó, nó giúp cho cái cơ thể của mình nó quân bình lại, cũng như nó giúp cho cái nội tâm của mình nó có quân bình lại, thì khi mình tiếp nhận cái pháp này nó dễ hơn. Bởi vì đây là một cái pháp mà phải nói là cái pháp cốt lõi. Và cái pháp này khi mà quý vị có cái phước lành quý vị tiếp nhận được đó, thì quý vị có thể là giải mã được những cái tạng thuộc về kinh hoặc là cái tạng thuộc về luật, thì cái lợi ích của nó rất là lớn lao. Thì có một vị mà trưởng lão mà dạy Di Diệu Pháp cũng có nói nửa đùa nửa thật, nhưng mà thật ra đây nó cũng là sự thật chứ không phải nói đùa, nhưng mà vị đã nói cho vui đó. Thì vị nói rằng quý vị học Di Diệu Pháp thuộc không thuộc thì không biết, nhưng mà quý vị cái giờ lâm chung mà quý vị thấy cái bảng xanh xanh đỏ đỏ này là đủ tái sanh vào thiện nghiệp rồi. Cái lực của nó ghê gớm lắm. Cái đó sư cô nói thật. Bởi vì đây kinh điển có nói thế này, là khi mà có 7 cái vị tăng đó muốn học Di Diệu Pháp mà không có ai giảng hết, cho nên mới đem cái bộ chánh tạng nó vào trong cái hang sâu và cùng với nhau phát nguyện rằng đó, người này đọc mệt thì tới người kia, hiểu không hiểu gì không cần biết hết, nhưng mà phát tâm học Di Diệu Pháp mà không có ai giảng hết, thì mới chia nhau để đọc ngày đọc đêm như vậy đó. Thì như vậy là những cái con dơi đó khi nó đi ăn về thì nó đậu ở trên cái hang đó nó nghe, mà năm này qua năm khác thì những gì đó chỉ có đọc thôi, hiểu được chỗ nào hiểu không hiểu thôi. Thì ôm cái bộ chánh tạng nó mà 7 vị vô đó đọc, thì cho đến khi đó là những cái con dơi này nó buông mình nó rớt xuống đó, thì quý vị thấy là sau đó cái con đường tái sanh của nó thì rất là lâu dài chứ không phải, nhưng mà cái kiếp cuối cùng của nó là tất cả cái đàn dơi đó đều trở thành những cái vị sư cả, những người xuất gia hết. Và nó lần lượt nó chứng đắc là do nó tiếp tục nghe Di Diệu Pháp trong cái đời tu của nó. Cho nên quý vị đi qua bên Ấn Độ thì quý vị sẽ thấy là cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng nó có một cái tháp, và cái tháp đó nói rằng đây là cái nơi mà Đức Phật đứng đó để chiêm nghiệm và hoàn thành cái tập thứ 7, là cái bộ vị trí của Di Diệu Pháp. Và khi mà hoàn thành cái tập cuối cùng của Di Diệu Pháp đó, thì cái hào quang nơi Đức Phật đó phát ra là rực rỡ nhất, chưa bao giờ rực rỡ như vậy. Thì tại đó đã có cái tháp để lưu dấu rằng Đức Phật đứng tại nơi đó và cái hào quang nó phát ra rực rỡ nhất. Và quý vị cũng biết rõ rằng trong cái bài những cái bài kinh mà Đức Phật để lại đó, thì cũng có nói rõ thế này là bộ Di Diệu Pháp này là Đức Phật dạy ở cung trời Đao Lợi cho cái người thân mẫu đã quá cố sớm của mình và tái sanh ở cung trời là Hoàng hậu Maya. Và cái người ở thế gian mà được trực tiếp nghe Đức Phật giảng Di Diệu Pháp thì chỉ có Ngài Xá Lợi Phất mà thôi. Và tất cả những cái này đó là nó rải ra hết trong cái kinh điển. Và cái người có thể giải mã những từ ngữ về Di Diệu Pháp này là Ngài Xá Lợi Phất giải mã cho chư tăng và tất cả mọi người nghe. Cho nên khi cái pháp này quý vị học mà muốn đem lại cái phước báo cho mình đó, kể cả khi mà mình nó chưa có hiểu hết đó, thì cái phước báo đó là mình phải giữ tâm thanh tịnh. Cho nên đừng có tiếc cái thời giờ mà mình đó rì rà ở nhà. Đã đi học thì bỏ hết, đến đây sớm tịnh tâm, có thể lên sớm mình đến mình lễ Phật, hoặc là mình đi kinh hành. Rồi tới cái giờ đó mình vô là mình hết sức tịnh tâm, để mà mình trong 10 phút đó mình làm cho quân bình trong thân, quân bình trong tâm, rồi mình mới tiếp nhận. Quý vị thấy là trong cái Na Tiên Tỳ Kheo đó, vị nào rảnh có thời giờ nên đọc Na Tiên Tỳ Kheo. Thì Na Tiên Tỳ Kheo có nói là khi Đức Vua Milinda mà dấn pháp Tỳ Kheo mà Na Tiên đó, thì vị này phải trai tịnh 7 ngày. Thứ nhất là không thiết triều 7 ngày, không đờn ca hướng thá, không có đờn ca sướng hát ở trong triều đình 7 ngày. 7 ngày không có gặp những cái người nữ, và 7 ngày như vậy là kiêng ăn thịt luôn, không có yến tiệc gì hết, ăn chay nằm đất, và giữ cái tâm thanh tịnh, không có móng tâm bất cứ một cái việc gì, kể cả việc nước. Rồi sau đó mới đến dấn pháp Ngài Na Tiên Tỳ Kheo. Cho nên là cái quyển mà về Na Tiên Tỳ Kheo đó, là khi quý vị đọc đó, tất cả những cái câu hỏi đó mà quý vị học hiểu được đó, thì cái đó, tất cả những cái giải mã đó đều nằm trong Di Diệu Pháp hết. Bởi vì khi mà Na Tiên đó, Ngài Na Tiên mà chấp nhận từ cái cung trời mà xuống ở cái thế gian này đó, và trước khi có thể là trả lời được những cái câu hỏi của cái ông vua mà khó tính này đây đó, mà rất là trí tuệ này đây đó, thì Ngài Na Tiên này đã phải trải qua một cái thời gian đó là học thông suốt được Di Diệu Pháp, và sau đó là hành thiền và đã đắc quả La Hán rồi mới có thể trả lời được những cái câu hỏi này. Cho nên đó là những cái kinh sách hết sức là quý báu, mà chúng ta muốn tiếp cận với nó thì chúng ta chỉ có một cái phần nhỏ của Đức Vua thôi. Đức Vua là 7 ngày như vậy, trong khi mình chỉ đến đây là trước 10 phút thôi. Không lẽ 10 phút mình không được, mà trong khi cái phước báu của một vị vua đó là cực lớn, mà người ta còn bỏ ra 7 ngày trai tịnh trước khi người ta muốn đi sâu vào trong cái việc tìm hiểu về giáo pháp. Mà cái giáo pháp cốt lõi trong Na Tiên Tỳ Kheo là cái giáo pháp thuộc về Di Diệu Pháp. Cho nên không phải là cái phước báo mà dễ để cho quý vị có thể là ngồi trong cái lớp Di Diệu Pháp mà học được từ cái buổi học này sang tới buổi học khác đâu. Và ngay cả cái người giảng cũng chưa chắc là đủ cái phước báo để đi trọn cái con đường mà giảng Di Diệu Pháp đâu. Và những gì mà sư cô đã giảng cho quý vị đã qua rồi đó, chắc khó mà tái lại một lần thứ hai. Bởi vì thứ nhất là cái tuổi tác nó cũng đã lớn rồi, và cái thứ hai đó là nó không còn đủ cái gọi là cái sức khỏe để mà có thể là dạy lại một lần thứ hai như vậy đâu. Là bởi vì chỉ có con đường đi tới thôi, không có con đường đi lui. Mà nếu giảng tóm tắt thì Di Diệu Pháp trong một cái tuần lễ thì giảng được, nhưng mà cái khả năng mà để cho quý vị có thể tiếp nhận cái lợi ích từ Di Diệu Pháp này thì không phải giảng như vậy. Phải giảng thật là chi tiết. Chi tiết chừng nào thì lợi ích lớn chừng đó. Còn tất cả những tổng quát là quý vị có thể mở chánh tạng ra đọc biết hết. những cái bản tóm tắt là quý vị có thể có hết, đọc trong một bữa hai bữa là nắm hết chứ không có gì khó cả. Nhưng mà để đi vào từng lớp thì cái điều đó rất là khó. Cho nên phải hiểu rằng là chúng ta nghe di diệu pháp là cơ hội ngàn năm. Có những người xuất gia đã lâu lắm rồi nhưng mà cũng không hiểu được cái này, không có phước duyên để mà chạm tới nó. Cho nên mình có cái phước duyên đó thì mình phải trân trọng bằng cách là mình giữ cái tâm thanh tịnh và biết là ngày hôm nay mình đi học thì tất cả mọi việc giải quyết từ ngày hôm trước. Và sáng hôm nay rất là thanh thản đến và đến sớm. Để mình sao? Để mình giữ được cái tâm mình yên lặng thì mình được hưởng nhiều thôi. Cái phước đó do mình hưởng nhiều. Giống như mình tạo điều kiện cái chén của mình nó không có bị rỉ ra, nó không bị nứt, không bị mẻ, thì mình hứng được bao nhiêu cái nước mát đó, thì mình hưởng được trọn vẹn. Còn này chén nứt, chén mẻ, chén rỉ rồi mình đưa mình để kề đại nó vô, hoặc là nó dơ bẩn trong đó thì mình kề vô chả có ích lợi gì hết. Khi mình học mình tới đây mình hấp tấp, mình không có yên ổn, mình ngồi xuống trong khi người ta tu thiền rồi mình chưa có gì hết. Thì cái tâm mình nó cứ xôn xao vậy, mình không có yên lặng là mình không có học được. Cho nên mình ngay khi mình đi học mà mình giữ được cái sự yên lặng và tâm thanh tịnh là phước báo đã có rồi. Cho nên mình học vậy mình mới có phước chứ, được cái trí tuệ của mình nó mới khai sáng được. Bây giờ là